This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, trong năm 2018 này bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng Happy New Year to Happy everyone, cũng gửi lời Happy New Year đến Hoàng Tính.
Happy New Year to bạn Hiền và quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường. Biết bà con rất là nôn để nghe chương trình này lắm nè. Điều gì chia sẻ đầu tiên, bạn nói luôn.
Dạ vâng. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng gửi đến vị bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về cái resolution của New Year, tức là về cái quyết tâm của năm 2018 này. Chúng ta cũng thay đổi chút xíu, mỗi năm thay đổi chút xíu cho nó tốt hơn. Sáng ngày hôm nay thì phải nói là thị trường chứng khoán riêng Dow Jones thì một số kỷ lục mới, thưa vị, lên 105 điểm, hiện tại là 24.824 điểm. Nasdaq thì lên 80 điểm, hiện tại là 6.984 điểm. SP500 lên 18 điểm, hiện tại 2.692 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.46%. Dầu thô thì giảm một chút xíu, giảm khoảng 15 xu. Một thùng dầu thô là 6.24 triệu. Chúng ta biết là dầu thô lên thì hiện tại giờ bên Iran nó rất là bạo động bên đó, thưa vị. Dầu thô thì nó cũng hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài. Một euro đã được 1.20 đồng. Vàng thì lên 5.20 đồng, mà vàng hiện tại 1.314 đồng, 1.315 đồng 10 xu. Con số này nhảy lên liên tục. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.79%, từ rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, từ rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng, quý thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có chữ yes or no, simple answer to your tax question. Có nhiều người họ nói cái tax ngày hôm nay họ cũng đang confused để có ảnh hưởng đến những cái quyền lợi trước đây hay không. Thì ví dụ thì gửi những cái basic thôi, thưa quý vị. Nếu mà biết chi tiết hơn thì chúng ta đến CBA. Đầu tiên là họ nói là cái tax thay đổi này có thay đổi khi mà họ mua cái xe điện hay không? Có effect về cái tax rebate không? Câu trả lời là không. Quý vị mua xe điện vẫn còn được tax credit up to 7.500, thưa quý vị. Nhớ xe điện vẫn còn credit khoảng 7.500. Rồi cái thứ hai là commuter benefit có được deduction hay không? Những người nào mà người chủ đó trước đây trả tiền mileage, trả tiền parking, trả tiền transit pass hay là đi ngay xe đạp cũng được, có được reimburse hay không? Câu trả lời nữa là không. Chẳng hạn như bây giờ anh Hoàng Tính có một người nhân viên, anh trả tiền cho những người nhân viên đó đi xe mileage vân vân, thì anh có được deduct hay không? Người chủ là không, nhưng những người thợ đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng chắc vẫn còn, vì cái trong cái đây họ không có nói, thưa vị. Cái kế nữa là cái student loan deduction còn hay không? Yes, vì có thể deduction tiền interest lên đến 2.500, thưa vị. Và cái kế nữa là nuôi dưỡng con khi ly dị còn hay không? Ví dụ như là cái alimony, chúng ta tiền gọi là tiền chu cấp cho con khi mà ly dị đó. Câu trả lời là yes, các bạn có thể vẫn còn, người nào ly dị tiền phụ cấp cho con vẫn còn, nhưng mà chuyện nhưng này, đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, after that là will not able to deduction những cái tiền nuôi dưỡng con, tức là chúng ta còn một năm nữa, khi mà cái phao tiền mà cái đơn ly dị mà đưa ra đó sau cái ngày này đó, tức là nó đơn giản là một tay tháng 1 năm 2019, thì những người mà chu cấp cho con sẽ không được deduction nữa. Và cái cuối cùng là như cái Dũng cũng gửi bản tin này cách đây vài ngày trước, thì những người giáo viên sẽ được deduction là 250 đồng khi mà chúng ta mua những cái dụng cụ học cụ cho học sinh, thì được up to $250. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến an toàn của hàng không, đường hàng không. Theo như hệ thống safety hàng không đó, thưa quý vị, hàng không đúng không? Thì họ nói rằng chưa có năm nào, lịch sử luôn, chưa có năm nào mà cái đường hàng không nó an toàn như năm 2017. Safer than ever, tức là rất là an toàn. Riêng về cái những cái nhỏ nhỏ đó, chẳng hạn như là trong 5 năm qua đó, thì họ nói rằng có khoảng 17 cái crash, 5 năm nha, là 495 người thiệt mạng. năm ngoái đó thì những cái commercial passengers class thì kêu khoảng 44 người, thưa quý vị, là 10 những cái thì rất là ít trong năm 2017 này, ít vô cùng. Riêng 2016 là chết 77 người, xin lỗi 71 người, trong cái đó 77 người on board là năm 2016 là cái máy bay đó chở những người gọi là football team của Brazil. Thì đó là cái tồi tệ của năm 2016, 2017 thì rất là ít người, quý vị, an toàn. Và họ quay trở lại năm 1992, 25 năm qua, thì từ khi mà technology thay đổi, rồi cái máy cũng được thay đổi, thì làm cho cái hệ thống về hàng không nó an toàn vô cùng. Từ cái body của airplane cũng được thay đổi, cái engine, cái máy của airplane cũng được thay đổi. Và những cái người pilot được training more hours, tức là họ trước đây họ training như thế nào, không biết, bây giờ thì họ làm training kỹ lưỡng hơn, thì họ bay nó an toàn hơn, quý vị. Và theo những cái accident về hàng không đó, họ nói là giảm thiệt là mạnh. Mỗi năm như vậy, riêng về năm 2016, đó, trên 3 tỷ 7 người đã dùng cái tuyến đường hàng không đi, và họ bay liên tục như vậy, mà mỗi năm như vậy là từ trên 3 tỷ, quý vị. Nhưng mà rất xui cho năm 2017 đó là cuối năm, ngay ngày December 31st, năm 2017 là một cái crash, tức là ngay cái ngày New Year Eve, một cái chiếc Cessna, chúng ta biết cái Cessna là chiếc nhỏ nhỏ thôi, giống như cái gọi là chúng ta thường gọi là minivan đó, đã bị rớt, vào trong đó thiệt mạng 10 người Mỹ và 2 người khác thuộc về ở Costa Rica, từ việc là có bản tin cuối năm xui quá đi, 2017 lại rớt vào một cái vụ như vậy, mà xui nhất là gia đình này, từ việc. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những em thanh thiếu niên, chúng ta gọi là Millennials, ngày hôm nay muốn làm gì và họ nghĩ gì. Thực sự người ta biết rằng tuổi trẻ ngày hôm nay khó hiểu lắm, quý vị. Nhưng mà theo cái tờ, một cái survey rất là kỹ lưỡng, một cái survey trên 1.000 em như vậy, và họ interview những em 18 tuổi cho đến 30 tuổi, 26-30, thì họ nói rằng họ depth interview, lâu đó, phải ngồi sơ sơ đâu, interview kỹ lưỡng từng em một, thì họ thấy rằng cái sự thay đổi của em này lạ quá đi. Hầu hết những cái đứa em, những cái em nhỏ này, những em thanh thiếu niên của cái thời gọi là thiên niên kỷ này, thì không có believe in money. They don't believe in money. Chúng ta thường thường, người bậc phụ huynh hay là những người lớn tuổi đó, thì chúng ta nghĩ rằng money, mặc dầu nó không phải là cái nôi của hạnh phúc, nhưng mà at least có tiền, nó cũng đỡ hơn người không có tiền. Nhưng mà những em thanh thiếu niên ngày hôm nay đó, they don't believe in money, và họ nghĩ rằng cái money, cái wealthy á, không phải là cái trụ chính để mà các em tìm kiếm, thưa quý vị, hay là cái điểm chính. Các em nói là cái generation từ từ thay đổi, và ngày hôm nay đó các em hoàn toàn nhìn khác lại với những gì mà cha mẹ nghĩ trước đây. Nếu mà có tiền, theo các em nghĩ ngày hôm nay nha, cái goal là totally different with những người cha mẹ, là nếu mà các em trả tất cả bill trong peaceful, tức là bill điện có, bill điện thoại, bill nước, everything, ngay cả bill nhà đó, trả rồi, dư tiền đi du lịch, đó là cái goal sống của các em ngày hôm nay. Wow, người ta thấy rằng nó khác với cha mẹ trước đây ha. Và thấy là cái passion này của em đó, như là cái hoài bão đó, là các em không phải là save money, nhưng mà cách làm việc của em cũng là hoàn toàn khác, cái thứ việc khác là các em khi mà thấy một sự minh bạch, một cái việc nào rõ ràng rồi đó, thấy cái này chúng ta cần phải làm, rồi em bắt đầu đưa ra một cái hint nhỏ, mà cho em mở một cái cửa để mọi người góp ý. Và khi góp ý vào nhiều rồi đó, các em thấy góp ý đó, các em thấy một cái khải tượng rõ ràng, à cái này là làm đúng nhất, các em sẽ làm. Trước đây đó, khi mà chúng ta làm một việc gì đó chuẩn bị đó, mà nhiều người nói vô hay là những người chỉ trích đó, thì chúng ta rất bực mình và chúng ta không muốn nghe nữa. Nhưng mà bây giờ ngược lại, đi hoàn toàn trái ngược, quý vị, càng các em nhỏ thanh thiếu niên ngày hôm nay đó, mà họ chúng ta góp ý, hay là những em mà cùng trang lứa đó, càng góp ý thì các em càng bắt đầu lấy những cái đó xây dựng lên, và cuối cùng các em thích feedback, vậy là bắt đầu thấy cái khái tượng nó rõ ràng, à cái này tức là đúng vì nhiều người nói cái đường này đúng, các em sẽ làm y như vậy, và chúng ta thấy rằng em thành công. Có nhiều người cha mẹ ngày hôm nay rất là bất ngờ khi mà con em chúng ta giỏi đủ thứ hết, toán, lý, hóa, sinh gì giỏi quá rồi, giỏi luôn, mà cuối cùng đi học vẽ, tức là học làm họa sĩ. Chúng ta bất mãn vô cùng, nhưng mà ngược lại, quý vị, những nhà tâm lý học nói rằng đó là một cái thiên phú. Chúng ta đừng bao giờ mà cản trở các em ao ước cái gì đó, thì go ahead do it. Chúng ta chỉ người đứng sau mà có một cái comment nhỏ nhỏ vô, feedback nhỏ nhỏ vô để mà giúp các em tốt hơn. Còn đừng nói là không có được học cái đó, bác sĩ, kỹ sư, go ahead. Là chúng ta thấy rằng Rất là khó, quý vị, rất là khó. Quý vị chưa bao giờ chứng kiến một cái người bác sĩ mà ngồi ăn một cái bàn ăn mà tôi ví dụ đã từng chứng kiến. Vì khi nói thì hơi quá đáng nhưng mà thật sự nó giống giống như là cơm còn dính trên miệng, nhưng mà khi điện thoại on call gọi đó là khoác áo chạy liền, chưa kịp chùi miệng nữa. Và cái người mẹ đó, người ta không thấy đâu, họ che giấu đó, nhưng mà họ rất là đau lòng khi thấy con mình phải nói là nó không có một chút nào yên ổn ngay cả lúc ngồi ăn. Nhưng mà đó là you choose it. Người cha mẹ thích như vậy, chúng ta muốn con bác sĩ thì chúng ta chịu thôi. Như ngày hôm nay cho em nói rằng tiền vẫn có, bill vẫn trả, nhưng mà đời sống tinh thần number one, vì các em thích làm những gì mà các em muốn, cái thú vị. Và cái cuối cùng là bản tin nói về retirement. Bản tin này nói hoài nói mãi, nhưng mà Dũng Khuyên nói lại cái này, cái resolution của năm 2018. Đây là cái quyết tâm quý vị có thể save tiền. Thường thường đó, chúng ta biết rằng người Mỹ ít save tiền, nó trên gần như 70% người Mỹ không có đến 1.000 đồng trong cái saving account. Tiền ở đâu không có không biết, nhưng mà tiền account trong cái saving họ không có, quý vị. Vì thế chúng ta cẩn thận. Theo như cái cô mà Kimmy Green, cô là expert để mà save tiền, thì nó là 25 tuổi đó, xin lỗi, 20 tuổi thì chúng ta phải save 25% trong cái tiền, cái tiền mà income chúng ta có, including cái 401k. 30 tuổi là cái tiền chúng ta đang saving đó, là phải bằng cái tiền chúng ta đang làm, hạn như 30 tuổi đó, thì cũng là 50 ngàn, thì trong cái saving phải có 50 ngàn. 35 tuổi là twice salary saved, tức là chúng ta có 100 ngàn 35 tuổi. 40 tuổi là chúng ta phải có 3 lần, gấp 3 lần. Rồi 45 tuổi chúng ta có gấp 4 lần cái tiền chúng ta đang làm, bao nhiêu tiền lương. 50 tuổi là gấp 5 lần, và 55 tuổi gấp 6 lần, và 60 tuổi gấp 7 lần, và 65 tuổi gấp 8 lần. Thí dụ 65 tuổi thì chúng ta làm 50 ngàn, năm lại gấp 8 lần là bao nhiêu? 400 ngàn. Và by the time 67 tuổi chúng ta gấp 10 lần salary chúng ta đang có, thì là 500 ngàn. Thí dụ như 67 tuổi lương không lên đi, vẫn 50 ngàn đi, thì chúng ta có 500 ngàn, thì ta có thể hưởng thụ được. Người hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà ok, better than nothing. Mà cái điều quan trọng nữa, Dũng cũng gửi quý vị rằng, khi quý vị còn thiếu tiền nhà đó, don't ever, never think about saving. Chúng ta saving, thí dụ như saving bỏ vào cái CD lock là đi 3%, trong khi đó trả tiền nhà, tiền lời đến 3.75%, thì chúng ta vẫn lỗ 75%. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ trả saving, trong khi đó tiền nhà vẫn còn, trả tiền nhà hết đi. Cái này nó ngược lại bản tin này hơi chút xíu, ngược chút xíu thưa vị. Có thể chúng ta không saving ngay tuổi 25, 30 hay 40, nhưng bắt đầu 45 chúng ta saving, full saving. Tức là thay vì trả tiền nhà, chúng ta hết rồi, ta trả tất cả những tiền mà gọi là bill đó, dồn vào saving, thì lúc đó chúng ta cũng có thể save được một số tiền khá khá để về hưu. Nhưng mà nhớ, ví dụ nhắc lại, thì own một cái tiền nhà đó, tiền xe ok, tiền gì cũng ok, nhưng mà only tiền nhà, tức là cái mortgage mà chúng ta own tiền nhà, thiếu nợ tiền nhà và bỏ tiền vào nhà băng để saving, hoàn toàn cật lất, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy, tiền nhà ăn hết suốt cả đời chúng ta. Khi mà chúng ta trả xong cái nhà, chúng ta mới cảm thấy nó nhẹ nhàng. Lúc đó mình tính cái chuyện saving hay hoặc là tính những cái đường mà giống như Tiến Dũng tính thì Hoàng Tính thấy rất là hay lắm. Cảm ơn bạn rất là nhiều trong các bản tin ngày hôm nay. Bạn còn chia sẻ gì mời bạn tiếp nha.
Dạ vâng, chắc cũng không còn chia sẻ gì, chỉ ngoài là chúc quý vị thính giả của Đài 600 cũng như Hoàng Tính một năm mới gọi là mọi sự đổi mới theo chiều hướng tích cực, và hy vọng rằng quý vị sẽ có một đời sống sung mãn hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, và đặc biệt là bình an hơn năm 2017, thưa quý vị. Xin chào Hoàng Tính, xin chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay.